Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trời bây giờ đang nắng hay trời tối? Nắng hay tối? Nắng. Và rất là thương một số anh chị em đang phải ngồi dưới nắng để mà tham dự thánh lễ. Đấy là một cái hy sinh, và đấy là một gương sáng, đấy là một lời chứng cho thế giới ngày hôm nay. Người ta thờ ơ với lòng thương xót Chúa. Anh chị em hiện diện nơi đây là một lời chứng hùng hồn cho những người mà chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, hoặc còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa, thấy được rằng anh chị em mưa cũng đến mà nắng cũng đến. Anh chị em mở cái quạt ra. Mưa cũng
đến,
nắng cũng
đến,
đói cũng
đến,
xa cũng
đến,
nghèo cũng
đến,
giàu cũng
đến.
Giàu có đến không? À, có. Rồi người công giáo cũng
đến,
người bên lương cũng
đến,
người có đạo cũng
đến,
người không đạo cũng
đến.
Tất cả chúng ta đều
đến
đâu? Đến với lòng thương xót Chúa. Mặc dù trời rất nắng, 37 độ, nắng khủng khiếp lắm. Và anh chị em ngồi đây mà đợi chờ từ 6 giờ sáng cho đến bây giờ gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Và anh chị em vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Mà Chúa đã đến chưa? Chúa đã đến chưa? À, ở trong bài tin mừng ngày hôm nay thì nói rằng là trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Chưa đến có nghĩa là sẽ đến. Mà trong lúc Chúa Giêsu chưa đến thì biển động và gió thổi mạnh, cho nên các ông mới hoảng sợ. Các ông hoảng sợ lắm. Anh chị em tưởng tượng mà ai đã từng đi thuyền rồi giơ tay coi. Đi thuyền, đi ghe rồi giơ tay coi. Rồi, nhất là đi ai đã đi biển rồi giơ tay coi. Tôi nhớ có một lần chúng tôi đi học ở Philippines, hồi đó là chúng tôi đi học 6 năm ở bên đó, học về tâm lý gia đình. Và khi đi học như vậy thì Tết đi ra đảo Palawan chơi, ở đó cái làng Việt Nam. Rồi sau đó từ Palawan trở về Manila. Thì khi mà trở về từ Palawan đi cái đảo về Manila, thủ đô của Philippines, chúng tôi mang sẵn bánh chưng, bánh tét, rồi mấy đồ ăn Tết, dự trù là 24 tiếng ở trên thuyền, sẽ ca hát, rồi là ăn bánh, rồi thì là hạt dưa, rồi thì đủ thứ hết. Nhưng mà ra tới giữa, bắt đầu đêm tối, gió nổi lên và sóng đánh ào ào ào. Mới đầu còn chịu nổi, nhưng mà về sau sóng nó càng đánh lớn, và cái biển, cái tàu nó cứ dập dà dập dành, bắt đầu là say sóng. Lúc đó bánh chưng còn muốn nữa không? Bánh tét còn muốn nữa không? Dưa hấu còn muốn nữa không? Mà hoảng sợ thật, vì nhìn vô không thấy bờ đâu cả, cứ mờ mịt tối đen. rồi chung quanh thì sóng lớn gió thổi, rồi nước ào 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 ào, cho nên ai cũng sợ. Lúc đó bắt đầu sinh lòng đạo đức. Mấy anh em mà không biết đọc kinh hay là không đọc kinh bao giờ, lúc đó mới lấy chẳng chuỗi ra lần hạt sốt sáng lắm. Vì lúc đó chỉ sợ là sóng nó đánh mạnh cái nó thì cái tàu nó chìm. Cả trăm người trên cái tàu đó đâu phải ít thưa anh chị em. Cho nên chúng tôi cảm nhận được là lúc mà đúng đi điểm biển, đi biển ban đêm mà gió bão, cái đó là cái sợ lắm. Chỉ mong duy nhất là thấy được ánh đèn ở cái bờ Manila, thấy được ánh đèn, mong cái tàu mình nó tấp vô cái là nhảy lên bờ liền, chứ không còn muốn đứng trên cái thuyền một tí nào cả. Rồi khi mà nó tấp lên được tới cái bờ rồi, mà bước lên trên bờ rồi mà vẫn còn lảo đảo như là người say xe, như là người say sóng, như là người say rượu, bước đi vẫn lảo đảo, về nhà nằm cả ngày hôm sau nó mới tỉnh lại, thưa anh chị em. Hoảng thật, sợ thật. Trời tối, gió bão, ban đêm, ngoài biển, ôi, những cái điểm đó là những cái mà các tông đồ đã cảm nhận được ngày hôm nay trong bài tin mừng. Các ông hoảng sợ. Và trong lúc các ông hoảng sợ như vậy thì chuyện gì xảy ra? Là các ông thấy Đức Giêsu đi trên biển hồ và đang tới gần thuyền. Thấy Đức Giêsu đi trên biển hồ và đang tới gần thuyền. Đức Giêsu có làm xiếc không? Có ai đi được trên mặt nước giơ tay? Có ai đi được trên mặt nước giơ tay? Tôi thấy cũng có người làm xiếc đi trên mặt nước. Nhưng mà cuối cùng thì có phải họ đi trên mặt nước không? Mà dưới là họ kê mấy cái ghế sẵn ở đó, mà họ để nước lên ngập và nước màu, rồi sóng nổi bọt lên. Đâu có ai nhìn thấy ở dưới kê cái gì đâu. Thả chỗ khác thì nó sâu, nhưng mà cái chân họ bước vào có sâu không? Không, vì họ đã kê cái ghế ở dưới, họ ngụy trang tối ó đen, là đâu có nhìn thấy gì đâu. Cứ vậy bước trên mặt nước vòng. Bảo họ bước sang chỗ khác thôi, họ dám bước không? Bước sang chỗ khác dám bước không? Tại vì sao? Rớt lên, tóm xuống nước lên. Còn Đức Giêsu không phải làm xiếc, nhưng mà Ngài làm bá chủ vũ trụ vạn vật. Ngài điều khiển cái vũ trụ vạn vật này, tất cả nằm trong tầm kiểm soát, tất cả nằm trong bàn tay kiểm soát của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên con người ta bị nhiều cái sợ, mà một trong những cái sợ tôi gọi là thiên tai, bão lụt, rồi gió gì, sóng thần, rồi cuồng phong, rồi sấm sét, con người ta thấy mình hết sức nhỏ bé. Lúc mà mình có tiền, lúc mà mình có quyền, đứng trên đài cao danh vọng, tưởng là mình oai lắm, tưởng mình hét ra lửa, tưởng rằng mình là điều khiển được mọi sự. Nhưng cứ thử ra ngoài biển một mình ban đêm ở giữa đó mới thấy rằng con người mình chả là cái gì cả. Lúc đó ông có là tổng thống đi nữa, ông có bảo sóng biển nó im được không? Bỏ được không? Lúc đó ông có 1.000 lượng vàng, ông bảo là không mưa nữa, nó có ngưng mưa không? Lúc đó ông có 1 tỷ đô la mà ông bảo là trời sáng đi để cho ông đỡ sợ, trời có sáng không? Không. Cho nên lúc đó tiền bạc, quyền lực, danh vọng, chức tước, lúc đó không còn ham muốn gì nữa, lúc đó không còn tha thiết gì nữa, lúc đó thấy con người mình thật là nhỏ bé, thưa anh chị em. Lúc đó, lúc ở trên thuyền mà sóng đánh như vậy, bánh chưng, bánh tét, rồi bánh bò, đủ mọi thứ bánh, rồi hạt dưa, rồi dưa hấu, đủ thứ, không còn tha thiết gì nữa. Tiền bạc cũng chả tha thiết gì nữa, chỉ mong là cho trời yên biển lặng và mình đặt chân được đến đất liền. Các tông đồ đã cảm nhận được cái chuyện đó, cảm nhận được rằng là nếu mà không có Chúa thì ta bất an vô cùng. Chúa chưa đến, sóng gió ào ào và các tông đồ hoảng sợ. Nhưng rồi đến lúc mà các ông cảm thấy tuyệt vọng nhất, cảm thấy sắp chìm rồi, thì lúc đó Chúa xuất hiện. Và Chúa xuất hiện, Ngài cho các ông thấy quyền năng của Ngài là Chúa đi trên mặt biển, đi trên mặt nước. Mà các ông nhìn thấy, các ông có hoảng sợ không? Có, thế đấy vị trí. Con người ta nó thấy nó buồn cười. Lúc hoảng sợ kêu Chúa ơi cứu con. Rồi Chúa đứng lên, ta đầy. Nhìn thấy Chúa đã nghe vui mừng, mà nhìn thấy Chúa mấy ông lại vẫn hoảng sợ, vì mấy ông tưởng là ma. Trời ơi ma kể làm sao mà nó có ông nào mà đi trên mặt nước được. Trời ban đêm, tưởng tượng trời đêm như vậy, sóng chớp bão báo tố ầm ầm, mà thấy một người bước đi trên mặt nước. Sợ ông? Sợ ông? Sợ. Cho nên mình kêu Chúa mà Chúa đến mình lại sợ. Mình kêu Chúa là vì mình sợ, nhưng mà lúc Chúa đến thì mình cũng vẫn sợ. Vậy là làm sao? Vậy là làm sao? Mình đang lo lắng, sóng to, gió lớn, mình kêu Chúa ơi là vì mình sợ. Rồi Chúa bảo có ta đây. Mình thấy Chúa đến đứng trên mặt biển tỏ quyền năng của Ngài ra, mình lại cũng vẫn sợ. Ta thấy Chúa phải chịu đựng cái tính nhát đảm của con người. Cái nhát đảm của con người. Và khi nhát đảm như vậy, thưa anh chị em, đáng lẽ con người chỉ cần có hai chữ T thôi là không có sợ. Nhưng mà rất tiếc họ lại không có hai chữ T. Hai chữ T đó là?
Tín.
Hai chữ T đó là?
Tín.
Anh chị em giơ cao cây quạt lên. Hai chữ T đó là?
Tín.
Lạy Chúa Giêsu con.
Tín.
Mấy ông không có được cái chữ tín thác, cho nên thay vì tín thác thì mấy ông lại cũng tê tê. Nhưng mà mấy ông không có tín thác, nhưng mà mấy ông ấy, mấy ông ấy tê tê mà. Cái gì? Tê tái. Mấy ông ấy tê tái. Rồi mấy ông ấy gì nữa? Hả? Te tua. Mấy ông ấy tả tơi. Mấy ông ấy tàn tạ. Sóng nó đánh mà tả tơi, tê tái, tàn tạ, te tua, rồi tâm tối. Thấy chưa? Cũng tê đấy, nhưng mà không có tê của tín thác, nhưng mà là tê của tê tái, của tan tác, của tả tơi, của tâm tối, rồi của những cái tồi tệ nữa. Đấy thưa anh chị em, không có lòng thương xót Chúa thì con người ta chỉ có tê tái, tả tơi, tàn tạ, tan tác, rồi tồi tệ, rồi tâm tối. Nhưng Đức Giêsu đến với các ông và Chúa nói với các ông là cái gì thưa anh chị em? Chúa nói với các ông là cái gì? Thầy đây mà đừng sợ. Các ông thấy Chúa đến thì các ông hoảng sợ. Các ông thấy bóng tối thì các ông hoảng sợ. Nhưng Chúa nói thầy đây mà
đừng sợ.
Mạnh lên, thầy đây mà
đừng sợ.
Những lúc mà anh chị em đi trong tăm tối của cuộc đời, thấy rằng bóng đen của sự dữ đã bao phủ hết con người và gia đình của anh chị em, thì Chúa ở giữa bóng đen đó và nói thầy đây mà
đừng sợ.
Những lúc anh chị em đau ốm bệnh tật, căn bệnh ung thư nó đến giờ thời kỳ thứ cuối rồi, không còn thuốc men nào chữa được, chuẩn bị là rời khỏi cõi thế này, anh chị em thất vọng chán nản, thì Chúa đứng đầu giường và nói thầy đây mà
đừng sợ.
Rồi anh chị em đến với giao điểm tin mừng này mang theo biết bao nhiêu là nợ nần chồng chất, mang theo biết bao nhiêu là những khó khăn thử thách, run rẩy sợ hãi, nhưng Chúa nói thầy đây mà
đừng sợ.
Thầy đây mà. Những quyền lực nó đe dọa anh chị em, nó không được đến với cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Những quyền lực mà do ma quỷ nó điều khiển, nhân danh của những điều tốt lành, ngụy biện với những điều tốt lành, rồi nhân danh cả Đức Vâng Lời, nó làm cho anh chị em không đến được với lòng Chúa thương xót. Nhưng chúng ta vẫn mạnh dạn vượt qua tất cả những trở ngại, những thử thách ấy, vì Chúa đang đứng vẫy chúng ta hãy đến với giao điểm tin mừng vì thầy đây. Hãy đến với lòng Chúa thương xót vì thầy đây. Hãy đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót thầy đây. Hãy đi thực hành lòng thương xót Chúa thầy đây. Sướng không? Chúng ta thấy có Chúa, thấy cuộc đời mình nó vui, nó hạnh phúc. Mà nếu không có Chúa thì dẫu ông có 1.000 lượng vàng, có sợ ông? Sợ ông? Cầm 1.000 lượng vàng với cầm 1 cái ổ bánh mì, cầm cái nào sợ? Hả? Ngàn lượng vàng là sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ cướp. Sợ không? Sợ nó giết mình. Cầm vàng mà sợ. Còn tôi cứ cầm củ khoai, sáng tôi ăn chả sợ hay gì cả. Cứ khoai tôi ăn, có gì đâu mà sợ. Chẳng có sợ đau, chẳng sợ bệnh, chẳng sợ cướp bóc gì cả. Rồi chúng ta lúc đó mà có làm chức tổng thống, có làm chức chủ tịch, có làm chức vua, bà hoàng, công chúa đi nữa, mà đứng trước bão tố, bão táp trong đêm tối như vậy, sợ ông? Bây giờ ông có lấy danh nghĩa ta là vua đây, ta cho ngươi phải chết thì chết, cho sống thì được sống, bắt thần dân thiên hạ vâng lời ông vua, mà ông vua ra bảo bão táp yên được không? Sao không truyền ý? Ngon mà, có quyền mà, cho người ta sống thì được sống, bắt người ta chết thì phải chết, mà tại sao không truyền cho sóng gió im đi? Đâu có im không? Ta là vua đây, bão tố im đi, có im không? Ta là tổng giám đốc ngân hàng đây, mưa ngưng lại, có ngưng không? Đấy, ngon thì làm đi. Ta đây có vũ khí nguyên tử đây, vũ khí hóa học đây, bom nguyên tử đây, sóng gió không ngưng, ta thả bom nguyên tử, nó ngưng không? Nó sợ bom nguyên tử không? Không. Cho nên đừng có cao ngạo, đừng có tưởng rằng ta có bom nguyên tử là ta vô địch thế giới, rồi ai đụng đến ta là ta cứ đưa bom ra ta dọa, chẳng ăn thua gì đâu thưa anh chị em. Trước sức mạnh của Thiên Chúa, bom nguyên tử là cái gì đâu thưa anh chị em. Cho nên các ông nghe Chúa nói thầy đây mà đừng sợ, các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Chúng ta thấy các ông còn thấy thuyền còn xa bờ lắm, nhưng mà lúc Chúa hiện đến thì Chúa đã làm cái phép lạ là đưa thuyền tới bờ nơi ta định đến. Có Chúa ra tay thì mọi cái nó đi đến kết quả tốt đẹp ngoài điều mình mong ước. Các ông có mong là tới bờ không? Không, chỉ mong là thầy ơi dẹp yên sóng gió dùm con là ngon rồi, còn con cố gắng con trèo mấy tiếng nữa cũng được, rồi cũng tới bờ. Nhưng Chúa làm một cái phép lạ là sóng yên biển lặng mà làm cho cái thuyền đó nó tới được bờ ngay lúc mà nó còn đang rất xa bờ, tới bờ ngay nơi các ông định đến. Anh chị em đến với giao điểm tin mừng này cũng vậy, mình không biết đâu là bờ, không biết đâu là bến, nhưng Chúa đã dẫn anh chị em đến đây. Ngay lúc anh chị em hoang mang không biết đi đâu, đi như thế nào, thì Chúa dẫn anh chị em đến đây. Trong bài đọc 1 ta thấy, là khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Ta thấy khi mà số môn đệ thêm đông, khi mà số người theo Chúa thêm đông là nó nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề là ghen tị và thiên vị. Hai cái đó là sóng gió đó, hai cái đó nó làm cho cộng đoàn mình bị bão táp, nó đánh tả tơi. Thứ nhất là ghen tị và thứ hai là thiên vị. Chúng ta quạt sang cho người bên phải. Thứ nhất là ghen tị, quạt sang người bên phải, quạt với cá lên. Kẻ thù thứ nhất phá hoại cộng đoàn chúng ta là ghen tị, nói to lên cho cái thằng quỷ ghen tị nó chạy chỗ khác, nó đi chỗ không vào trong đây được nữa. Kẻ thù thứ nhất mà phá hoại cộng đoàn tín hữu sơ khởi, lúc đầu là để mọi sự làm của chung, lúc đầu là một lòng một ý, nhưng mà vì số người càng ngày càng thêm đông thì ma quỷ nó gieo vào trong lòng người ta những cái nọc độc, mà cái nọc độc của ma quỷ trong cộng đoàn thứ nhất là ghen tị, và nọc độc thứ hai là thiên vị. Nọc độc thứ nhất là quay quạt sang người bên trái, nọc độc thứ hai là thiên vị, nọc độc thứ hai là Có biết thiên vị là gì không? Thiên vị là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thiên vị là ai có tiền thì được ngồi ở ghế ngon, còn không có tiền thì ngồi ngoài nắng. Đó là thiên vị. Thiên vị là ai là đại ân nhân thì ngồi mát, ngồi trong đây có quạt. Còn mà ai mà không có đóng góp gì đó ngồi xó kìa kìa, đó là thiên vị. Cộng đoàn chúng ta có chấp nhận thiên vị như vậy không? Tỏ lên, cộng đoàn chúng ta có chấp nhận thiên vị như vậy không? Không. Mà ở đây những người được ưu tiên phải là những anh chị em bệnh nhân, những người khuyết tật, những người ngồi xa lăn, đấy ưu tiên cho họ. Và ưu tiên thứ hai là những người già, ưu tiên thứ ba những người phụ nữ có thai, ưu tiên thứ bốn là những phụ nữ bế như em bé. Còn tất cả những người khác, ông là tổng giám đốc mà ông khỏe, xin mời ông ngồi góc kia. Ông là chủ tịch, ông đóng góp, ông là đại ân nhân, nhưng mà ở nhà ông đến đây ông đi bằng xe hơi thì ông vui lòng đứng gần chỗ nhà vệ sinh đấy. Ở nhà ông lúc nào cũng ngửi mát, sướng đời ông rồi. Còn đến đây dân tôi khổ, cứ bắt người ta ngửi mùi vệ sinh mãi, ông ra đứng nhà vệ sinh đó cho tôi, được không?
Được
không? Chịu không?
Chịu.
Rồi cho giọng hoa tay thưa anh chị em. Chúng ta không có cái nạn mà cứ thiên vị, cứ ai có chức có quyền, ai có tiền thì cái gì cũng được. Đọc sách thánh thì được dâng của lễ, rồi được dâng hoa, rồi được giúp lễ, rồi được solo, không có đâu. Đó mình, cộng đoàn mình không có chấp nhận một cái kiểu thiên vị như vậy, không có chấp nhận như vậy được. Cho nên nảy sinh là thiên vị. Và khi mà thiên vị thì sẽ ghen tị. Cha ơi cha, cái con này được ngồi ghế trên con này cha. Hay cha ơi cha, thằng kia nó được hát solo này cha. Cha ơi cha này, cái bà này bà ấy được đọc sách thánh này cha. Ghen tị không? Có nảy sinh cái ghen tị. Và các tông đồ khi thấy vấn đề, một là trốn tránh vấn đề. Như vậy thôi dẹp, từ nay không có họp hành gì nữa, càng đông càng lắm chuyện thôi, chỉ có nhà ai nấy ở, không có họp hành gì nữa, được không? Được không? Không. Chúng ta không thể phản ứng một cách tiêu cực như vậy, không thể tránh né vấn đề như vậy. Có những người cứ gặp khó khăn, cứ gặp sóng gió là thôi, ở nhà đừng ra ngoài biển nữa, là khỏi gặp sóng gió. Thôi khỏi đi sinh hoạt, khỏi đi tham gia gì nữa, khỏi hoạt động gì đó, khỏi gặp thiên vị, khỏi gặp ghen tị. Cứ gặp khó khăn thử thách là né tránh, là chạy trốn, là rút mình vào. Thôi vậy thì không tổ chức gì nữa. Thôi mai nhà ai nấy ở nha, đường ai nấy đi nha, cơm ai nấy ăn nha, mai đóng cửa nha. Sướng không? Sướng không? Tôi sướng không? Sướng chứ. Khỏi phải lo lắng gì hết, khỏi ra làm lễ chừng 15 phút thôi. Chúc anh chị em và cùng cha, chúc anh chị em ra về bình an, tạ ơn Chúa này ngon lành. Như vậy có xứng đáng làm con cái của Chúa không? Như vậy có xứng đáng làm người mục tử của Chúa không? Như vậy có xứng đáng làm linh mục tu sĩ không? Không. Thưa anh chị em, gặp khó khăn, gặp thử thách, các tông đồ không né tránh, nhưng mà tìm cách để mà giải quyết vấn đề. Không né tránh vấn đề, giả vờ như không biết, và cũng không tiêu cực là chạy trốn vấn đề để khỏi phải giải quyết. Không né tránh, không giả vờ không biết, không chạy trốn, nhưng nhìn thẳng vào vấn đề và cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình biết cách giải quyết vấn đề như thế nào. Các tông đồ ở trên thuyền lúc mà gặp sóng to biển lớn như vậy, đáng lẽ các ông phải làm cái gì thay vì hoảng sợ? Phải cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu con. Sóng nó đánh bên phải, lạy Chúa Giêsu con. Nó quất sang một cái bên trái, lạy Chúa Giêsu con. Phải như vậy chứ, nó muốn đánh đâu thì đánh, đánh tả tơi mình vẫn cứ lạy Chúa Giêsu. Đánh rồi dập vùi lên tan nát vẫn lạy Chúa Giêsu. Đó, phải như vậy. Đánh cho mình nằm mà thở hắt hơi rồi vẫn lạy Chúa Giêsu. Lúc mà nó đánh cho mình còn một hơi thở cuối cùng thôi, trước khi chút hơi thở vẫn lạy Chúa Giêsu. Đó, hallelujah. Hallelujah. Phải như vậy thưa anh chị em. Và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để biết cách giải quyết. Và mấy ông giải quyết bằng cách là giữa anh chị em hãy chọn ra những người xứng đáng và đặt họ làm chức phó tế để lo việc phân phát lương thực đồng đều, không còn cảnh thiên vị, không còn cảnh ghen tị nữa. Và các tông đồ nói rằng là không lẽ chúng tôi bỏ việc rao giảng mà lo phục vụ bàn cho anh em ăn uống không được. Nhiệm vụ của chúng tôi là giảng dạy thì phải lo giảng dạy, vậy thì bầu lên những người khác để làm công việc đó, chia của cải, chia lương thực, điều hành tổ chức. Còn nhiệm vụ của các tông đồ là giảng dạy. Cũng vậy, người linh mục, người phụ trách cộng đoàn, người phụ trách giáo xứ, người phụ trách giáo điểm cũng thế, phải biết chia công việc cho anh chị em của mình, phải biết tin tưởng anh chị em của mình. Người thì lo trật tự để anh lo trật tự, người vệ sinh thì lo vệ sinh, người lo ca đoàn thì lo ca đoàn, người lo dạy giáo lý thì lo dạy giáo lý. Còn nhiệm vụ của người linh mục là lo giảng dạy và cử hành các bí tích. Cho nên rồi trong đó có hai bí tích cần thiết nhất là giải tội và bí tích thánh thể. Phải để cho người dân đến đây được lãnh nhận bí tích giải tội, phải để cho người dân đến đây được nghe lời của Chúa. Anh chị em đến đây là để lãnh gạo hay nghe lời Chúa? Anh chị em đến đây để lãnh lương hay là lãnh bí tích? À, rõ ràng. Cho nên người ta sẽ không hiểu được. Mà muốn như vậy, một tổ chức nào thì cũng phải có người chịu trách nhiệm. Người việc này, người việc nọ, người việc kia. Anh giữ xe thì cứ lo cái phần giữ xe của anh, đừng có làm cái chuyện gì khác để mà chu toàn cái việc giữ xe. Anh trật tự thì cứ lo trật tự, chị vệ sinh thì cứ lo vệ sinh. Người nào việc đó thì tổ chức nó sẽ hoàn hảo, cộng đoàn sẽ sinh động và mọi người sẽ thấy rằng mình được phục vụ và mình cũng sẵn sàng phục vụ anh chị em của mình. Và nhờ đó kết quả là gì thưa anh chị em? Kết quả các tông đồ đã đến bờ bình an. Kết quả ở đây là lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Kết quả là lời Thiên Chúa lan tràn. Và tại Jerusalem số các môn đệ ngày càng thêm đông rất nhiều. Cũng vậy anh chị em đến giáo điểm tin mừng này. Kết quả gần hơn 2 năm rồi là số người đến càng ngày càng đông và lời Chúa, lòng thương xót Chúa được lan tràn, được lan tỏa khắp nơi và người ta càng ngày càng đến đông và lòng thương xót Chúa được lan tỏa, lan tràn. Ông, rồi mời ông lên đây. Ông có muốn làm chứng cho Chúa không? Có không?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Ngọc Đấu. Con ở địa phận Hải Phòng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 79 tuổi.
Wow, 79 tuổi. Rồi ông được ơn gì của Chúa ông 79 tuổi ông Đấu?
Dạ thưa cha, con được nhiều lắm, nếu kể cả ngày chả hết. Nhưng mà xin cha con chỉ kể hai ơn thôi. Ơn thứ nhất là con bị tai biến mạch máu não. Đợt 1 là năm 1101 là con đã chết đi nhưng mà Chúa lại cứu con chỉ nói tắt thế thôi.
Đợt năm 2000 chứ phải 1000.
À, năm 2000 ạ. Đợt thứ hai là 2017 tháng 8 năm ngoái bây giờ. Thế là con người ta thì không biết nhưng mà riêng Chúa cho con biết là sẽ nguy kịch đến nơi. Con không biết làm sao được mà con thì lại không biết tin nhắn. Không biết nhắn tin nhắn, con gọi cho điện cho tất cả con cháu họ hàng anh em là sẽ nhắn hộ tôi một nhắn vào Cha Long. Thì đến lúc 10 giờ đêm đến lúc 2 giờ thì con nhận được tin nhắn của cha. Ngày mai lập tức Chúa chữa con. Chúa chữa con bằng một cách rất rõ ràng, rất mà mọi người vẫn biết con là 5-6 ngày không ăn nhưng mà tự nhiên nó khỏe như một người khỏe. Thế là đến giờ mà cha nói là 3 giờ chiều này lễ. Thế là tự nhiên con khỏe quá. Thế là mà con rất đói mà rất bẩn. Nhưng mà lúc bây giờ là con đi tắm mà không sao cả. Đi tắm xong là con lại đạp được xe đi xe điện đến nhà thờ lễ xong. Lễ xong về một cái thì lập tức nó lại yếu. Nó lại yếu nhưng mà đến ngày mai ngủ một đêm mai cứ từ 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 trôi cho khỏe, không sao cả, thế là khỏe. Đấy là tin thứ nhất, đấy là hồng ân thứ nhất.
Hallelujah. Hồng ân thứ hai.
Ân thứ hai thì dạ thưa cha và cộng đoàn lắm xôn xột, ngay lập tức con ở nhà con đã bảo con là bố sẽ vào đến giáo điểm tin mừng là bố được Chúa cứu ngay, mà đúng thật. Thế thì con bị mất ngủ 45 năm.
Bao nhiêu năm?
45 năm. Không có hai viên thuốc ngủ thì không bao giờ ngủ được. Trước khi con chuẩn bị đi vào đây, con lại chuẩn bị thuốc để vào túi sách. Thế con lại bảo mày không tin Chúa à? Con bảo con mày không tin Chúa à? Bảo không. Thế con lại nghĩ bảo thôi mang đi làm chứng, con không uống nữa. Ngày thứ nhất Chúa chừa cho con, ngày thứ hai Chúa chừa cho con, thức trắng đêm không ngủ được. Ngày thứ ba là hôm qua, thứ sáu con ngồi giáp Đức Mẹ đây một ngày, con cầu xin lập tức đến tối đến sáng mai là có ngày, tức là con ngủ được ngay chập tối đến sáng này, không bao giờ được như thế. 45 năm nay không bao giờ có giấc ngủ như thế. Giấc ngủ lại của Chúa. Xin ra hết ạ.
Vâng. Hallelujah. Anh chị em thấy 45 năm, nghĩ thử coi, nguyên mình mà chỉ một đêm mà không ngủ đã thấy bạc đầu, đã thấy chóng tóc rồi. Vậy mà 45 năm, bây giờ là ông ấy 79 tuổi, mất nửa đời người. Nửa đời người không ngủ, anh chị em nghĩ thử coi, nó khổ như thế nào. Vậy mà dám mạnh dạn bước vào đây, người 79 tuổi đi từ ngoài Bắc vào tới giáo điểm tin mừng này. Rồi ông có mang thuốc ngủ đi theo không?
Có ạ.
Vâng, mang thuốc ngủ đi theo, tại vì nhưng không uống. Cái hay là dám nhưng không uống. Các công đồ trèo trống vất vả suốt đêm, lo sợ, nhưng khi Chúa đến thì Chúa đưa cái thuyền ấy vào bờ ngay nơi ông định đến. Thì người anh em của chúng ta đây 45 năm trèo trống ở ngoài biển, ngoài cái biển mang tên là biển không ngủ. Cái biển không ngủ ấy 45 năm ông ấy trèo trống. Và đúng đêm hôm qua Chúa đến với ông ấy qua mẹ Maria tại giáo điểm tin mừng này. Và lần đầu tiên sau 45 năm, người anh em của chúng ta 79 tuổi đã ngủ một giấc ngon lành từ tối cho đến sáng. Sáng tỉnh dậy vẫn còn sống. Có người ngủ sáng tỉnh dậy không thấy ngủ nữa là ngủ luôn. Đây tôi gửi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Đủ rồi ạ.
Cuốn sách Con đường tín thác ông có chưa? Đây, cuốn sách Con đường tín thác. Ông biết rằng tín thác là như vậy, là chờ đợi 45 năm mà vẫn tín thác. Có những người cầu nguyện một ngày không được, một tháng không được, một năm không được, 10 năm không được, bỏ Chúa luôn. Mà con đường tín thác của ông này nó dài tới 45 năm. Con đường tín thác mà tôi viết cuốn này dài 3 năm, 1000 ngày. Chờ đợi để Chúa ra tay cho con được đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chỉ xin một cái ơn đó thôi. Và Chúa ban cho hơn cả điều mình mong ước, đó là mình loan truyền mà Chúa đưa người ta đến để lắng nghe. Đây con đường tin thác gửi tặng cho ông. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi xin mời bà cụ đây. Cho một ông cụ với bà cụ coi ai hơn ai. Đứng đây giùm tôi. Đứng bỏ ghế này con. Bỏ ghế vào đây. Rồi mời bà lên đây. Rồi mời bà lên đây. Bà cứ nhất định đòi lên cho bằng được. Đây cho bà lên và cho bà thỏa mãn. Bước lên. Đấy. Rồi bà tên là gì? Tên bà tên gì?
Con là Maria Nhẫn ở Kim Bảng, họ Kim Tân.
Rồi bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay tròn 80.
Hôm nay ông kia bao nhiêu? 79. Bà này 80. Hơn ông một tuổi. Rồi bây giờ bà được ơn gì của Chúa?
Con tạ ơn Chúa là con 8 năm nay con thần kinh toại, con mẹ cuộc sống như thế này. Lúc nào có 2 tháng con phải bò, xong ai nói đâu là con cứ đi mua thuốc để con chữa. Nhưng mà con cứ cầu xin Đức Mẹ cho con khỏi bệnh tật, để con đi lại, để con đi lễ nhà thờ hàng ngày, hàng tuần chủ nhật. Thế thì con cầu xin để gặp thầy gặp thuốc. Thế là con không phải bò nữa mà con lại chống gậy. Con chống gậy thì hôm mà được đoàn đi vào đây thì con bảo con gái con là mày xin cho tao một vé, đăng ký cho tao một vé để tao vào chỗ điểm tin mừng của Đức Mẹ với của Cha Năm với cộng đoàn để khấn để cho khỏi các bệnh tật. Thế thì là con gái con nó mới đăng ký, vâng, nó cho một vé vào. Thì là đi từ hôm đêm thứ năm, đi từ lúc 10 giờ mà thức suốt đêm. Con bảo đây 2 đêm con chẳng ngủ được. Thế là con bảo là thôi cứ cầu xin Đức Mẹ thương xót con để cho con tự vệ, con đi lại được. Con vứt gậy ra rồi tự, con bảo đây như thế là tháng 4 năm ngoái thì thằng con nó tâm thần. Thế là con cứ đi cái nhà thờ Việt Kiều, con cầu xin cô trùm để đọc kinh cho con nó bỏ rượu đi, rồi là nó khỏi hành hung vợ đó. Thế là còn cứ đang nói cái bệnh dở của con. Thế là con tạ ơn Mẹ, con khỏi, con vứt gậy ra rồi, con đi lại được rồi. Thế là tất cả con cái con nó cũng mừng.
Hallelujah. Rồi bà đã vứt gậy đi rồi, thay vì bà bò và chống gậy, bây giờ không bò, không chống gậy nữa.
Con còn ơn nữa là con trai con nó dạy học trong này. Thế là con mới bảo là hai anh nó vào không ngăn cản được. Thế vợ nó bảo là bây giờ Mẹ với các anh mày bắt phải vào. Mà vào thì con với thằng con trai vào thì là coi như là nó bảo ú vào đây làm gì, bà nhớ con thì vào chứ vào làm gì, nó trẻ tâm thần mà. Thế thì là hai anh trai nó vào, hai ngày hôm trước nó đuổi về rồi. Nó bảo vợ nó là đuổi hai cái ông kia đi, tao ghét hai cái ông ấy đó. Xong vợ nó bảo anh em ruột kìa, anh làm sao phải ghét, tao không thích. Thế xong vợ đó hai anh em ở hai ngày. Thế là hai anh em nó về, nó đi về thì là nó bảo là thế hai ông về chưa, bảo về rồi. Nó bảo tết tốt. Thế đến hôm sau là vợ nó chuẩn bị cho con mới cho có thằng con trai con cùng bà với con ấy. Mẹ với anh nhá, con phải bố trí thuê người 5 triệu để bắt nó để vào tại tâm thần. Thế thì là nó đang đứng ở sân kia rồi, vợ nó bố trí rồi, vợ nó phải lánh đi, không có thì nó biết thì nó đánh chết. Thế con mới bảo là ok, năm anh công an mới đến bảo thế có phải nhà anh Hà đi giáo viên đây không. Xong tôi vẫy vẫy này không dám vẫy. Thế mà đây nó chỉ ở đây. Thế là 5 người túm, 2 người túm cánh tay. Thế xong là nó bảo tôi làm sao mà các anh bắt tôi. Bảo được không làm sao, mời anh đi. Thế là mời lên xe. Lên xe thế thằng con trai con cũng đi theo nó. Thế là lên xong là nó cứ chửi, rồi nó đạp cả cái xe của người ta, vỡ cả kính. Thế xong con mới bảo là thôi cầu xin Đức Mẹ thương xót cho nó, Đức Thánh Thiên Thần hướng dẫn cho nó đến nơi đến chốn, cho nó chữa bệnh tật cho nó khỏi. Nó lấy vợ 17 năm nay không có con. Nó thì có con nhưng mà vợ đó có bầu một lần rồi chảy thai không đẻ nữa. Thế là nó hai vợ chồng nó cứ mải mê học hành.
Nó thì có con mà vợ nó thì không có con.
Vâng.
Hay thế.
Vợ nó thì đi khám người ta bảo vợ nó không đẻ được. Thế thì là bà đi chữa, nó bảo chữa tốn tiền nó không đi. Thế hôm nay là nó con điện cho nó là tao ngoài Bắc vào chỗ Cha Long tin mừng Đức Mẹ đây, thì chiều hôm nay là đến đón u nhá. Nó bảo vâng. Thế là nó điện cho con 2 lần là chiều hôm nay đón, mà con chỉ mong nó đến đây dự lễ để con trình bày với cha, để cha làm cha khấn cho nó.
Thế nhưng nó hết đỡ tâm thần chưa?
Vâng, bây giờ đỡ rồi, 10 phần đỡ được 8 rồi. Con cứ cầu xin đêm ngày rồi xin đền đại phú rồi.
Nó đỡ uống rượu chưa?
Đỡ rồi à? Bây giờ cứ thỉnh thoảng gọi về miền Bắc cho con đi. U có khỏe không? Và bình thường. Thế mà con mà uống rượu thì u ốm mất, u không khỏe được. Thế là một ngày uống 2 lít rượu, lại còn bia không khỏe. Đấy, Chúa con con mà trước ở miền Bắc vào đây rất ngoan, nghĩa là đi dạy học các thầy cô giáo cứ khen là con trai miền Bắc chịu khó và ngoan. Thế là vào đua đòi vào, nó lôi vào cái chỗ ma quỷ cám dỗ là thôi uống rượu dù uống bia suốt ngày. Thế bây giờ không đi nữa. Con bảo cái tháng 4 vừa rồi, tháng 4 năm ngoái, nó con ở đấy xong là nó bảo lễ Mẹ nó anh không đi. Thế là 1 tuần nó đi 4 lần. Thế con bảo ôi nhà Hà ơi, U bảo đây mấy con đi như thế u buồn đó. U buồn gì? Con nhớ rồi, u không phải lo. Xong rồi con bảo không, u vẫn lo. Bây giờ con như thế u lo lắm, con bỏ rượu đi thì u không lo. Thế là bây giờ bỏ được 80%.
Hallelujah. Đây tặng cho u cái máy nhá, u. Tặng cho u cái máy 365 bài giảng nhá. Rồi. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng cho u quạt nhá. Rồi mời u xuống. Không bỏ gãy rồi, giờ đi được rồi, ngon rồi. Đấy. Bỏ gãy ra đi ngon lành. Rồi. Thưa anh chị em, rồi mời chị lên đây. Ở đây mời chị lên đây. Rồi.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con rất mừng. Con vào đến mấy ngày con đã ước hôm nay con được lên làm chứng người Chúa. Thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Huế, con ở ngoài Bắc, con ở giáo phận Hải Phòng. Hôm nay con đưa chị gái con, chị chồng con được ơn là 40 năm bỏ Chúa. Nên là nhờ lòng thương xót của Chúa nên là đưa chị con là hôm nay ăn quay trở về với Chúa. Thì thưa cha, chị con mặc áo tím ngồi đây ạ.
Vâng, thưa anh chị em, hôm nãy người 45 năm mất ngủ trong một đêm tối, còn người này thì 40 năm bỏ Chúa. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 58 tuổi. Con kính
58 tuổi mà 40 năm bỏ Chúa, tức là 18 tuổi. 18 tuổi đã bỏ Chúa. Rồi làm sao mà nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ con cảm chào cha và chào cộng đoàn. Tha tội cho con. Con chào Chúa tha tội cho con. Vì con năm ngoái là em cậu của con mổ xạ 8 lần vào trong đây, xin ơn Chúa là đã xạ đào huyệt để chờ ngày phó thác cho Chúa mang đi. Nhưng mà em con vào đây mua máy đài của cha 500 bài giảng. Thế là về mợ cho mợ con đây. Mợ con mới đưa cho con thì lại Chúa con mua một tạ đồng tạ gạo ở quê. Từ Linh Giang mà trở ra đến Quảng Linh. Hàn Gai thì con mới nghe cái đài máy của cha lại Chúa con. Con nghe suốt ngày suốt đêm, con quay 180 độ con bùa Phật về Chúa.
Trong thời gian 40 năm bỏ Chúa thì chị theo Phật như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ năm 79 nhà con đuối lắm ở Hải Dương.
Bây giờ chị đã trong 40 năm thì chị đã làm những công việc gì, tội lỗi thờ cúng một thần như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Lạy Chúa con là con lấy chồng người dân tộc, cũng không phải là người dân tộc chính mà người ta ở mới là người dân tộc. Thế là gia đình nhà chồng thì người ta làm thầy cao tay. Năm con 80, năm 81 đấy con ốm. Thế cái ông thầy cao tay ông nhận con là con nhận. Ông bảo là ta là không có con gái. Thế thì bên ngoại nhà con, mẹ con thì ở Hà Bắc thì mua thuốc lá thì con cứ biếu ông ấy. Lại Chúa con ma quỷ cam dỗ từ cái năm đấy cho đến bây giờ. Thế thì nhà con lại mua cái nhà của người Hoa nó đi. Thế là nó lấy cái hòn đá ở chùa Lợi Yểm thì lại Chúa con nó dụ dỗ nhà con không còn cái gì trên thế gian này nữa. Thế ông chú mà em bố ông nội quan ông
thì chúng ta thấy rồi cuối cùng thì khi mà chị nghe cái máy chị quay 180 bỏ hết tất cả cúng rồi ngải rồi bùa rồi bụt rồi thần, suốt 40 năm chạy theo bụt thần rồi thờ cúng rồi bùa ngải đủ mọi thứ, thưa anh chị em, mà chỉ chúng ta thấy 40 năm trèo trống ở trong đêm tối. 40 năm trèo trống ở trong đêm tối của bụt thần rồi bùa ngải mà Chúa đến. Chỉ cần tích tắc, thưa anh chị em, như trong bài tin mừng, chỉ cần tích tắc khi Chúa đến và bảo thầy đây mà, thầy đây mà, thầy đây mà, thì các tông đồ muốn đưa Chúa lên thuyền thì đã thuyền đã đến bờ nơi các ông định đến. Người chị em của chúng ta cũng vậy, chỉ một tích tắc thôi, suốt 40 năm Satan ma quỷ nó giam hãm người chị em này trong vòng kiểm soát của nó, vòng kiểm tỏa của nó, nhưng với cái chìa khóa lòng Chúa thương xót đã phá tan cái ngục tù ấy, với ánh sáng lòng Chúa thương xót đã phá tan cái đêm tối ấy. Với quyền năng lòng thương xót, Chúa đã dẹp tan báo tố trong lòng của chị, trong gia đình của chị, để 40 năm chị quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và khi chị quay về với lòng thương xót Chúa, nhờ đâu mà chị biết giáo điểm tin mừng? Hôm nay chị đến đây làm chứng.
Dạ con á, là con vẫn ao ước con vào. Con nghe máy không, con đi nhà thờ Hòn Gai cứ hàng chủ nhật nào con cũng đi. Sáng con đọc kinh, trưa con đọc kinh, tối con đọc kinh, con cầu nguyện là con rất mong muốn vào đây để con làm chứng cho Chúa. Một lòng con tín thác vào Chúa, giờ con chỉ có tín thác vào Chúa, con tin cậy Chúa mà thôi. Cho nên hôm nay con ao ước là cái hôm con vào đây lại Chúa tha tội cho con mới dối chồng con vẫn ngang ngạnh ngang ngược lắm, vẫn cắm dỗ con. Con bảo là con đi vào đây con tìm người nhà con có không dám nói là vào cha.
Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng này, có dịp nào chị đưa về cho chồng chị nghe nha. Cứ cầu nguyện tin tưởng. Chị 40 năm mà Chúa còn làm được, tại sao chị không tin rằng Chúa có thể làm cho chồng chị quay trở về với Chúa? Làm được không? Đối với Chúa mọi sự đều bão tố sóng gió ầm ầm, đối với Chúa mọi sự đều lòng người có chai đá có chai cứng như thế nào, đối với Chúa mọi sự đều. Cho nên chị đừng có sợ, cứ an tâm, cứ về, cứ cầu nguyện và cứ làm. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chị có máy chưa?
Con làm chứng thêm một tí.
Rồi một tí nữa.
Rồi
thưa cha, là con có con gái của con ấy, là nó đi sang bên Nhật, nó vừa học vừa làm một thời gian, thế là nó bị bệnh. Thế con chẳng biết làm nào, suốt ngày con chỉ có khóc thôi, vì nó bị cái bệnh bạch cầu cao, như mình gọi là bệnh mà máu trắng giai đoạn đầu đấy. Thế thì con chỉ biết là cậy trong lòng thương xót của Chúa. Con bảo nó thì bảo là con ơi, con bây giờ thì bên đấy họ không chữa được, thì họ kiểu công ty là họ sợ là chữa hết nhiều tiền. Thế thì con cứ mở cái mạng ra con xem, để con nghe lòng thương xót, con tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho con. Thế là nó cũng cứ mở như thế. Thì một thời gian thì bệnh của con là ổn, xong một thời gian nữa thì khỏe đi làm được, thì lại bị tai nạn mà hai cái tay của nó này, cha ban phép lành cho nó đấy. Thế thì con bảo thôi, bây giờ bên đấy bây giờ người ta cũng chẳng chữa cho con được đâu, con cứ về đi, con về thì mẹ sẽ đưa con vào trong kính lòng thương xót, thì Chúa sẽ chữa lành cho con, chứ con chẳng phải đi đâu cả. Thế con bảo nó như thế. Thế là hôm nay là nó cũng đi vào trong đây, đến ngày nay là ngày thứ năm rồi, thì là đêm nay là con về thì nó sẽ tín thác vào Chúa, là tin tưởng Chúa sẽ chữa lành cho con của con.
Hallelujah. Đây nó sẽ đi lại Nhật, chặt gửi cho nó cái máy 365 bài giảng nha, và cuốn sách Con đường tín thác, để nó đi và loan truyền lòng thương xót Chúa trên đất Nhật. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời chị.
Dạ con là Lường Thị Thành, con đến từ Thanh Hóa. Dạ con tên là Lường Thị Thành.
Đường Thị Thành.
Vâng, con nay 64 tuổi. Con đến từ Thanh Hóa, con là huyện Bên Lương ạ.
Cái gì?
Bên Lương ạ, không có giáo ạ.
À, Bên Lương chứ không có giáo. Rồi chị Đường Thị Thành, chị họ Đường, chị được ơn gì của Chúa? Kể.
Con được ơn của Chúa là con cũng nhiều bệnh lắm, nhưng mà được ơn là Chúa đã cứu chữa cho con. Con chữa lành cho con được 80% rồi. Dạ, con bị hở van tim 2 lá và van tim 3 lá, và gai cột sống và bị gai 5 đốt và xịp 2 đốt, và lại còn loãng xương và lệch đấy đẹp. Thế là con từ tháng 5 mà cho đến tháng 10 thì con ai đấy thì chỗ nào hai con cũng đến. Con đi cứ đi chữa, nhưng mà chữa ngoài mà không chuyển hết 21 triệu, nhưng mà không được, không có hiệu nghiệm gì. Cho đến khi đến một bà ở bên giáo thì cho con mượn cái đài, thì con nghe thì con thấy hay lắm, và con cũng đồng ý cho con đi. Thì khi con gái con bảo là chờ mẹ đi, thì mẹ thả mới làm thôi, chờ mẹ đi, mẹ không có tiền được con ạ. Hắn cho con tiền thì hắn có làm, thôi mẹ cứ yên tâm, mẹ đi chữa đi. Con cũng đồng lòng với mẹ là cầu xin Chúa để chữa cho mẹ, thì mẹ cứ yên tâm mẹ đi. Thì con đi thì nói chung bên Lương con thì nhiều người họ bác lắm, nhưng mà con vẫn tin thác vào Chúa. Thì con đi con nói là không ai cho mình. Mẹ cứ đi đấy, mẹ nói chuyện với con, về sau có mẹ với con. Nhưng mà con đi thì bà đến đây thì con rể con mới nói là hạ con gái với điện là mẹ ơi, anh Huy nói là không biết mẹ bà vào đến Sài Gòn không biết là có khỏe không. Con cũng buồn, con nhớ là mẹ đi thành phố Hồ Chí Minh, mẹ chữa bệnh chứ mẹ không đi Sài Gòn.
Đi hồi thành phố thành phố Hồ Chí Minh chứ không có đi Sài Gòn.
Thế thì mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Bố mẹ khỏe lắm, hai hôm nay mẹ thấy đỡ lắm con ạ. Rồi thì mẹ cứ ở đó đến hôm nào mẹ muốn về luôn à. Mẹ muốn về nhưng mà cũng nói thật với xin chị em cũng là đây là cũng không biết đường đi. Khi đến hỏi đến chị em thì chị em mới là chị em đến Hà Giang mới đi, thì con nói là bạn mà đến chờ đến Hà Giang mới đi thì không dậy không ngồi đứng đi được, thì Hà Giang mới đi thì chết, không thể sống nổi. Thì con hỏi thăm con đi thì bắt xe thì con đi có một bạn đến nơi cũng nhờ Chúa cho đi, thì con không có say xe mà con cũng không phải hỏi thăm mới nói chứ chưa. Đến dưới tin xuống thì bác hai mà hai tuyến xe buýt con vào đến giáo điểm thì cô giáo điểm viên mừng là chỉ nghĩa là con đến nơi luôn.
Vâng. Hallelujah. Một người mà ngoài Bắc chẳng biết đất giáp gì mà vô đến đây mà đón đúng hai chuyến xe buýt mà là đến đúng giao điểm tin mừng. Xe buýt 72 mà từ Bến Thành là đến đây là đến giao điểm tin mừng. Chúng ta thấy không, nếu mà có Chúa thì Chúa đưa đến bến như là cái ông định đến. Lúc mà không có Chúa thì cứ hoang mang sợ hãi. Người chị em của chúng ta đây là một người bên lương chứ không phải là bên giáo, mà chỉ là chỉ đến thành phố Hồ Chí Minh chứ không đến Sài Gòn. Đây, và chị đã được chữa 80% căn bệnh của mình rồi. Và đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Rồi.
Cái lần đây con đi thì còn lần này con đi thì cũng gặp bốn chị bên lương đi với con với hai bên giáo ạ.
Sao?
Chuyến xe đây con đi là lần đây là lần thứ hai thì có bốn người bên lương với con với hai người bên giáo đi với con. Dạ.
Chị lại rất được theo bốn người bên lương với hai người bên giáo đi với chị nữa. Đây tôi tặng cho chị cái máy quạt nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Rồi mời ông lên đây. Ngồi xuống. Chúng tôi cảm ơn những hàng tay giơ lên nhưng mà từ từ chứ không thể nào lên một lúc được. Rồi ông ở cơn gì của Chúa.
Dạ con thưa cha thưa cộng đoàn, con là chú xe Nguyễn Thực Quan ở giáo xứ Kẻ Dừa.
Hallelujah. Có lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi chúng ta lắng nghe lời chứng của một người ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 55 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
Dạ thưa 55 ạ.
55. Rồi nó to lên, 55 tuổi ở đâu và được ơn gì?
Dạ thưa cha con 55 tuổi được ở như giáo xứ Kẻ Dừa giáo phận Thanh Hóa ngoài miền Bắc ạ.
Được ơn gì?
Dạ con thưa cha là được một cái ơn là một đứa em nó bị tai nạn, nói chung là về Thanh Hóa thì họ bảo là không cứu được thì đưa đi Hà Nội mà gấp.
Nó chậm.
Thế mà đến khi là bỏ thôi bằng ngoài giá phải phẫu thuật ở đây, con nó lại chết, đi dọc đường nó chết.
To lên.
Thế thì đến khi mà phẫu thuật cho được thì Chúa ban cho thì lại được sống. Nói chung là cũng xin cha để ra đi kẻ liệt rồi cũng sức giàu ấy, rồi cũng xin khấn đấy là Chúa cũng cho sống. Hai nữa đến một con gái thì nó sinh được một đứa con bé đúng không bạn ngoài.
Con của ông là con gái của ông.
Con
gái của ông nó sinh được một đứa con mấy ký?
Nó được lúc đấy cứ bảo nó là 8 lạng mà không ký.
8 lạng rồi đó.
Và thế mà một tuần sau nó không uống được, chỉ có cho một cái như cái ống hút đấy là cho vào, cho tí sữa vào, thì dần dần trong tuần cứ cầu xin Chúa, tự nhiên dần dần vài tháng sau thấy nó được lên 2 cân. Rồi lại dần dần bây giờ nó 11 tuổi mà nó được cài thế là hơn 50 cân. 50 cân.
8 lạng về lên tới 50 cân. 8 lạng 7 tháng. Còn bây giờ là 11 tuổi mà 50 cân. Đây tôi gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta mỗi người cầm lấy cây quạt ở trên tay. Và anh chị em, chúng ta biết rằng chúng ta đang chèo trống ở giữa biển khơi nha. Chèo trống ở giữa biển khơi, chúng ta cầu nguyện với mẹ. Chiều hôm nay là chiều thứ bảy, lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. lạy mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển thế gian để đến bến bình an. Chúng ta là mỗi người đang sống trên biển trần gian này, mẹ đồng hành với chúng ta và mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Anh chị em mình mỗi chiều thứ bảy đến đây, đặc biệt là các bạn trẻ, để chúng ta có giờ cầu nguyện trước thánh lễ, rồi có thánh lễ lúc 5 giờ dành cho giới trẻ. Các bạn yêu mến Đức Mẹ, Đức Mẹ rất yêu mến các bạn và Đức Mẹ đồng hành với các bạn trong biển trần gian. Lúc mà anh chị em đang gặp nợ nần chồng chất, lúc mà mình thất tình, lúc mà mình thất nghiệp, lúc mà mình thất bại, lúc mà mình thất vọng, thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất vọng, chúng ta thấy cả một cái đêm tối nó bao trùm trên cuộc đời của mình. Chúng ta thấy cuộc lòng mình nó trống vắng, lòng mình nó trống rỗng và cảm thấy mất hết ý nghĩa của cuộc sống. Những lúc mình thấy hoang mang, không biết đâu là mục đích, không biết đâu là bến bờ, không biết giải gỡ vấn đề như thế nào, mời các bạn hãy đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Chỉ có một cách duy nhất để các bạn vượt được biển trần gian này bằng hai chữ tín thác. Bằng hai chữ
tín thác.
Giữa lúc khó khăn thử thách, Chúa nói với các bạn: thầy đây. Giữa lúc các bạn thất vọng, thất nghiệp, thất bại, thất tình, Chúa nói: thầy đây. Giữa lúc các bạn nợ nần chồng chất, rồi phá sản, rồi bị phản bội, bị lừa lọc, bị lừa tình, bị đủ mọi khó khăn thử thách nó chồng lên con người các bạn, Chúa nói với các bạn: chính thầy đây. Và các bạn cầu nguyện với mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho các bạn được nhìn lên Đức Giêsu con của mẹ mà bước đi giữa cuộc sống khó khăn thử thách này. Anh chị em hát và làm theo cử điệu của chúng tôi. Trên này chúng tôi làm sao, ở dưới anh chị em làm y như vậy, thật nhịp nhàng và sốt sáng. Chị em chúng ta nghe giao lịch công giáo và bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật thứ ba phục sinh. Xin lưu anh chị em lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng thứ sáu và thứ bảy vẫn học từ 7 giờ đến 9 giờ tại văn phòng mục vụ giáo xứ. Các em giáo lý vẫn học thường là buổi sáng Chủ nhật lúc 7 giờ sáng học giáo lý, và chúng ta vẫn có thánh lễ 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Chúng tôi sẽ đặt tay lúc 12 giờ rưỡi và lễ 7 giờ tối Chủ nhật. Anh chị em cố gắng đi lễ 7 giờ tối cho đỡ đông. Và anh chị em nhớ lúc nào cũng cẩn thận bóp tiền, dây chuyền và điện thoại di động của mình. Lễ xong anh chị em vui lòng lấy xe ngay. Chúng ta có bãi xe giáo điểm gửi hoàn toàn miễn phí ở ngay bên cạnh Hồng giáo điểm. Anh chị em đến bãi xe gửi xe xong đi vào giáo điểm, lúc ra lấy xe ở bãi xe rồi ta đi về ngay. Như vậy thì đỡ bị kẹt xe, không bị ngã tư, không bị tắc ách, không bị kẹt nha. Và nhớ giữ vé xe cẩn thận, không được phép cho bất cứ ai ở ngoài bãi xe, không có giấm dúi, không có bồi dưỡng, không cho bất cứ cái gì, tiền hay là bất cứ cái gì anh chị em tuyệt đối không cho. Để những người phục vụ giữ đúng được tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi và phục vụ cho giáo điểm tin mừng, để anh chị em tham dự thánh lễ suốt sáng và xe cộ được an tâm. Anh chị em gửi xe đó hoàn toàn miễn phí, bãi xe của giáo điểm, tới bãi xe xong tới giáo điểm, ra về anh chị em tới ra bãi xe đó, ta lấy xe ra về nó tiện, khỏi bị kẹt xe. Và đừng có dừng lại ăn uống mua bán gì để khỏi kẹt xe. Mời anh chị em nghe rao lịch công giáo.
Xin mời cộng đoàn nghe lịch công giáo trong tuần. Hôm nay 14 thứ bảy, ngày mai 15 Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần 3. 16 thứ hai, 17 thứ ba, 18 thứ tư, 19 thứ năm, 20 thứ sáu, 21 thứ bảy, Thánh A-C-Mô, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. 22 Chúa Nhật thứ 4 phục sinh, Thánh Vịnh tuần 4, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ.
Thưa anh chị em, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhau. Tao cao sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh ơi, khỏe không? Bắt đầu Chủ nhật thứ ba phục sinh, anh chị em bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không? Ông cao ra chỗ khác dùng ấy. Ông cao ra, ông sang đây đi. Cao quá, đằng sau. Ông ra đằng sau đi. Ông ra đằng sau đi. Cao quá che hết cái máy. Bắt tay người bên trái, bắt tay người bên phải hỏi thăm coi khỏe không, được chưa? Rồi xin Chúa cho lành cho anh chị em nha. Và vì chúng ta, thưa các bạn trẻ, chúng ta bước vào thánh lễ Chủ nhật, chúng ta bước vào